cơ tắc sang hề khốn tắc miên, gia trung hữu bảo hư tầm nghịch, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Thì như vậy ngài nói rằng ở giữa chỗ bụi trần mà vui với đạo, vui đạo là phải sao? Là hãy tùy duyên, khéo tùy duyên. Tùy duyên bằng cách nào? Đói đến thì ăn, mệt đến thì ngủ, đó là tùy duyên. Tại sao vậy? Ai không đói ăn, ai không mệt ngủ? Nhưng mà tùy duyên có nghĩa là đói đến thì ăn, đừng đòi ngon, đừng chê dở. Mệt thì ngủ, đừng nghĩ chuyện hôm qua hôm kia, mệt thì cứ ngủ khò. Thì như vậy đó là tùy duyên. Mà thưa quý vị, giờ quý vị biết tùy duyên chưa? Chưa. Tại sao? Đói bụng đi làm về đương đói, mà thấy mâm cơm không vừa ý thì chịu ăn chưa? Họ chưa chịu ăn. Đó là không tùy duyên. Mà cho tới cơm vừa ăn rồi mà một hai cái món đồ phụ thuộc mà thiếu mình cũng không muốn nữa. Quen ăn ớt rồi mà tới bữa cơm không có trái ớt thì chịu chưa? Không chưa. Đó. Như vậy thì chúng ta nhiêu khê quá, chúng ta không biết tùy duyên. Tùy duyên tức là đói thì ăn, mệt thì ngủ, đó là tùy duyên. Là hai câu chỉ cho chúng ta một nếp sống ở ngay trong cõi trần mà không có bận rộn, không có khổ đau. Rồi hai câu sau: gia trung hữu bảo hư tầm mịch, tức là trong nhà mình có của báo sẵn. Của báo sẵn tức là chỉ cho cái tánh giác đó. Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Thiền là gì? Là khi đối với sáu trần mình không dính, không mắc, không đuổi theo, đó là thiền chứ gì lạ hết. Cho nên nó đối cảnh vô tâm, đối cảnh mà không có tâm dính, không có tâm mắc, đó là tu thiền. Thiền là chỗ đó, đó không phải ngồi mới là tu, mà cả cái sinh hoạt của mình đều là tu. Mà bởi vì trong nhà Phật thì nói ban ngày chúng ta sinh hoạt, rồi ban đêm chúng ta mới rảnh. Thì ban đêm rảnh thì chúng ta ngồi, còn ban ngày sinh hoạt thì chúng ta sinh hoạt mà vẫn khéo tu, đừng dính, đừng nhiễm với sáu trần, thì đó là chúng ta hằng tu thiền. Chứ không phải ngồi trọn ngày trọn đêm mới là tu thiền, mà trong khi chúng ta sinh hoạt như mọi người mà vẫn có tu thiền. Cho nên khi mà được đi tu rồi, ở núi ngài mới làm hai cái bài kệ gọi là Sơn Phòng Mãn Hứng. Thì tôi đọc lên cho quý vị thấy cái ý nghĩa rất là đầy đủ. Cái ý nghĩa đầu là nói về cái chuyện bị trói buộc, thùy phược cánh tương cầu giải thoát, bất phàm hà tách nghịch thần tiên, viên nhàn mã quyện nhân ưng lão, y cựu vân trang nhất tháp thiền. Tức là ai trói buộc mình lại tìm cầu sự giải thoát. Đúng là cái câu tổ đạo tính được tổ tăng sáng chỉ cho đó. Ai trói buộc người thì như vậy. Chúng ta tu hầu hết nó tu để cầu giải thoát. Tại sao cầu giải thoát? Vì bị trói buộc. Cái gì trói buộc thì không biết, phải không? Bây giờ chúng ta nhìn thật kỹ lại, thấy cái gì trói buộc chúng ta? Rõ ràng không có cái gì trói buộc, mà chúng ta hay tạo duyên để rồi chúng ta bị trói buộc. Vì vậy mà không ai trói buộc mình thì có cần cầu giải thoát làm gì? Rồi câu kế: bất phàm hà tất mịch thần tiên. Mình không phải là phàm, mình không phàm thì cầu thành cầu tiên làm cái gì? Nói cái câu này quý vị nghe lạ quá. Vậy chứ chúng ta giờ thánh sao mà không phải phàm? Thực ra cái phàm của chúng ta hiện giờ là cái phàm giả tạo, chứ cái thánh là cái thiệt. Vì cái tính giác nó không có đổi thay, mà cái phàm tình là do cái mới quân tập. Mà nếu chúng ta bỏ cái phàm tình này thì sao? Thì tánh giác hiện ra. Mà tánh giác hiện ra là phàm hay thánh? Chúng ta thánh mất rồi. Như vậy thì chúng ta không phải là phàm, mà giờ muốn cầu thành tiền thành thành để làm gì cho mất công. Chỉ cần bỏ hết những cái phàm nó đi. Cũng như tôi thường nói, tôi nói rằng có người họ đi ăn trộm, đi ăn cướp, uống rượu, say rượu, làm những chuyện xấu xa. Bây giờ người có những cái tật đó thì thiên hạ gọi là người tốt và người xấu. Người xấu. Bây giờ muốn cho họ thành người tốt phải làm gì đây? Đâu cần làm cái gì, chỉ bỏ ăn trộm, bỏ cái ăn cướp, bỏ cái rượu chè, bỏ cái tật xấu xa thì họ là người tốt rồi, phải không? Không thêm một cái gì hết, chỉ là bỏ, bỏ những cái xấu thì tự nhiên thành tốt. Mà chúng ta cứ muốn làm tốt mà không chịu bỏ xấu thì cái tốt được không? Đó là một cái lẽ thật. Như vậy thì trên phương diện tu, chúng ta không cầu thành thánh, thành Phật, thành tiên, mà chúng ta chỉ buông hết những cái phàm tục, những cái xấu xa của chúng ta. Phàm tục xấu xa hết thì tự nó là thánh rồi, cầu kiếm làm gì cho nhọc. Đó là những cái rất là thiết yếu. Thầy Ngài mới kể viên nhàn mã nguyện nhân ưng lão, tức là con vượn nó đã nhàn, nhàn tức là rảnh rang, con ngựa đã mệt mỏi, người thì đã già. Tóm lại câu này ý nói rằng tất cả muôn vật đều là luôn luôn chuyển biến vô thường, không có dừng ở một nơi. Nhưng mà y cửu vân trang nhất tháp thiền, y cửu là vẫn như xưa ở vân trang, còn một cái chổng ngồi thiền. Như vậy thì tất cả cái gì nó cũng biến thiên, đều là hư hoại. Chỉ có cái chân thật nó vẫn nguyên vẹn không hư hoại. Tại sao chúng ta không trở lại, không sống với nó? Đó là tôi dẫn cho quý vị thấy cái sự tu hành của Ngài để xứng đáng là một vị tổ sau này gầy dựng cái phái Trúc Lâm Yên Tử, là một thiền sư Việt Nam hẳn hoi. Thì như vậy cái bài nói về tu thiền của chúng tôi đến đây tạm ngừng.
Hôm nay chúng tôi tiếp tục cái buổi nói chuyện chót. Như hôm qua chúng tôi đã giới thiệu cái đề tài chúng tôi nói chuyện hôm nay là cái lợi ích về sự tu thiền. Đề tài này nó có tính cách hạn chế trong một cái phần thiết yếu thôi. Trước hết khi nói về lợi ích tu thiền thì chúng tôi xác nhận lại rõ ràng, tu thiền là cái phương pháp tu của đạo Phật, cái lối thiền mà trong nhà Phật dạy, chứ không phải thiền của các cái môn khác. Như vậy để chúng ta hiểu rõ cái lợi ích về tu thiền của đạo Phật dạy, nếu chúng ta ứng dụng sẽ có những cái lợi ích như thế nào. Đó là cái chỗ mà chúng tôi xác nhận rõ ràng. Nói đến cái lợi ích tu thiền thì chúng tôi xin nói rộng hơn, là bởi vì mục đích của đạo Phật là lấy giác ngộ giải thoát làm cái nền tảng. Mà đã từ giác ngộ giải thoát thì chúng ta ứng dụng tu thiền theo đạo Phật để đạt được cái mục đích đó là chính. Còn nếu có những phần lợi ích nào nhỏ thì đó là chỉ là phần phụ thôi, chứ không phải là cái gốc. Nếu chúng ta tu thiền theo đạo Phật thì chúng ta phải thấy rõ làm sao đi tới chỗ cứu kính, là mình giác ngộ được đạo, mình thấy rõ được chân lý của cái kiếp người của chúng sinh, đồng thời mình làm chủ được mọi cái sự trói buộc, mọi sự lôi kéo, để rồi thành con người tự do giải thoát. Đó là cái mục đích của đạo Phật. Thì như vậy cái chỗ mục đích cứu kính đó ở đây chúng ta sẽ bàn sau, nhưng bây giờ chỉ bàn những cái kết quả nhỏ thường để cho cái người Phật tử có thể thấy và có thể biết để mà ứng dụng tu từ buổi ban đầu. Như vậy, cái phần lợi ích phụ này, trước hết, tôi nói lợi ích.